Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu, 31 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về đề tài Linh Mục Thánh Thiện như Phương Dược cho Giáo hội. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Việc biên soạn văn chương hai sách Samuel. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Hồng Kông, giáo phận Hồng Kông tổ chức tháng cầu nguyện cho giáo hội và các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Đức cha Mikael Dương Minh Trương, giám mục Hồng Kông đã kêu gọi toàn hàng giáo sĩ và giáo dân hiệp nhau cầu nguyện, ăn chay và làm việc thống hối trong trọn tháng 9 tới đây vào mỗi ngày thứ Sáu, làm việc đền tạ trước mình Thánh Chúa. Các giáo xứ cũng được phổ biến trên mạng chương trình cầu nguyện. Sáng kiến của giáo phận Hồng Kông nhằm đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc nhìn nhận và lên án những tội ác lạm dụng do giáo sĩ và những người thánh hiến gây ra, đồng thời dấn thân trong một con đường canh tân hoán cải.
Aleppo, dư luận quần chúng tại Syria chào mừng hội nghị thượng đỉnh thứ ba giữa Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về hòa bình tại Syria, nhưng họ lo sợ Tây Phương. Ngày 7 tháng 9 tới đây sẽ có cuộc gặp gỡ thứ ba về Syria giữa Tổng thống Rouhani của Iran, Putin của Liên bang Nga và Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Tabriz ở miền Bắc Iran. Bình luận về sự kiện này, Đức cha Abu Khasen, đại diện tông tòa giáo phận Aleppo của Công giáo Latin ở Syria, cho biết dư luận tại nước này quan sát với tâm tình ủng hộ những cố gắng từ phía ngoại giao quốc tế để đạt tới một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột. Đức cha Khazen nói, mong ước của chúng tôi là những cố gắng này không những đẩy xa những đe dọa, nhưng còn giúp đạt tới một hiệp định tổng quát về hòa bình. Tại Syria, cảm giác chung của nhiều người là cuộc chiến tranh tại đây có thể chấm dứt nhờ những cố gắng ngoại giao và quân sự của các lực lượng trong vùng và từ Nga, chứ không phải từ Mỹ, Anh và Pháp. Ba nước này dường như tiếp tục theo đuổi các dự án gây xáo trộn và đảo lộn. Các chuyên gia nhận định rằng Nga hiện kiểm soát vùng trời Syria, trong khi Iran có các lực lượng hiện diện trên bộ nhờ các dân quân và qua các chiến binh nước ngoài. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng ảnh hưởng của mình, chiếm một phần lãnh thổ của Syria trong chiến dịch chống người Cút. Hiện nay, quân đội Syria đang chuẩn bị tấn công thành Idlib ở miền Bắc, là thành trì cuối cùng đang bị phiến quân và các thành phần thánh chiến Hồi giáo chiếm giữ. Chính phủ Syria báo động rằng phe chống Tổng thống Assad có thể ngụy tạo một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học để Tây Phương, và điều này có thể tạo nên sự can thiệp quân sự của Mỹ và các nước Tây Phương khác. Đức cha Abu Khazen cho biết, tại thành Idlib, dân chúng sống trong bầu không khí lo âu sợ hãi vì không biết tình hình sẽ kết thúc ra sao. Tại trận địa, không phải chỉ có những chiến binh gốc Syria, nhưng có nhiều nhóm từ nước ngoài và những người không muốn chính sách hòa giải hoặc hiệp định hòa bình.
Berlin, Đức cha Heiner Koch, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về gia đình, cho biết cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới ở Dublin góp phần đẩy mạnh việc mục vụ gia đình tại Đức và Ba Lan. Trong những ngày qua, các đại diện giám mục Đức và Ba Lan đã gặp gỡ nhau. Tuyên bố hôm 28 tháng 8, Đức Tổng giám mục Koch nói với hãng tin Công giáo Đức rằng, trong cuộc gặp gỡ các giám mục Ba Lan, chúng tôi đã trao đổi về những thay đổi ý nghĩa về định chế hôn nhân và gia đình trong xã hội liên hệ. Những thay đổi này diễn ra trong thời gian rất nhanh chóng. Vì thế, chúng ta cần phản ứng lại tình trạng đó trong việc mục vụ gia đình. Và trong tư cách là giáo hội, chúng ta cần tích cực đáp ứng những thay đổi của xã hội
cụ thể là thực hiện những suy tư đứng trước những truyền thống khác nhau giữa Ba Lan và Đức, cũng như về tình trạng láng giềng giữa hai nước. Đức Tổng Giám mục Koch cũng cho biết trong chiều hướng đó, Phái đoàn Giám mục Đức và Ba Lan đồng ý chuẩn bị một cuộc thảo luận chung về việc mục vụ hôn nhân và gia đình, có thể là vào tháng 4 năm tới tại thủ đô Warsawa. Trong Tổng giáo phận Berlin, từ đầu năm 2017, đã có một dự án đẩy mạnh việc mục vụ giữa Đức và Ba Lan. Dự án này được thực hiện tại Cộng đoàn Giáo xứ Nördlich, chỉ cách thành phố Szczecin của Ba Lan 25 cây số. Trong số các công tác thuộc dự án này, có việc liên kết những người thuộc vùng hai biên giới có quan hệ giống nhau về những vấn đề của cuộc sống.
Uganda, hội từ thiện công giáo lớn nhất tại Nam Hàn là Cột Tông Nê, cũng gọi là Hoa Chi Thôn, tiếp tục mở rộng các hoạt động bác ái tại Uganda ở miền Đông Phi Châu. Hôm 18 tháng 8 vừa qua, hội Hoa Chi Thông đã khánh thành trung tâm Đức Hồng Y Kim Thọ Hoán tại Kiruhura, Uganda, để củng cố các hoạt động chăm sóc cô nhi có cha mẹ chết vì bệnh SIDA. Cách đây 9 năm, hội Hoa Chi Thông cũng đã mở một trung tâm tương tự tại thành phố Karama ở miền Tây Uganda, và cơ sở này được gọi là Nhà Tình Thương. Lễ khánh thành trung tâm mới mang tên Đức Hồng Y Kim Thọ Hoán đã được Đức Tổng giám mục Michael Klum, sứ thần tòa thánh tại Uganda, chủ sự. Tham dự buổi lễ này cũng có Đức Tổng giám mục Paul Pakienge của giáo phận Mabarasa sở tại và cha John O. Vungin, người sáng lập hội Hoa Chi Thôn, cùng với 1.500 tín hữu. Tổng thống Yoweri Museveni của Uganda đã phái Bộ trưởng John Jabagami đến tham dự và đóng góp vào việc xây dựng trung tâm. Trung tâm Đức Hồng Y Kim Thọ Hoán rộng 1.800 m², có thể đón nhận 150 trẻ em. Sở dĩ tên Đức Cố Hồng Y Tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành được đặt cho trung tâm vì Ngài là người đã tận tụy quan tâm săn sóc, giúp đỡ người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Trong bài giảng tại buổi lễ, Đức Tổng giám mục sứ thần tòa thánh Michael Blum cũng nhắc đến tấm gương của Đức Hồng Y Kim Thọ Hoán và nói rằng trung tâm của hội Hoa Chi Thôn sẽ tiếp tục gia sản tinh thần của Đức Cố Hồng Y qua việc chăm sóc những người yếu thế nhất trong xã hội giữa lúc nạn buôn người đang lan tràn tại vùng Uganda. Ngày 16 tháng 8, cách đây 4 năm, trong cuộc viếng thăm tại Hàn Quốc, Đức Thánh Cha Francisco đã đến trụ sở trung ương của hội Bắc Ái Cột Tông Nê, cách thủ đô Hán Thành 90 cây số, để viếng thăm nhà hy vọng gồm nhiều khu vực nhắm phục hồi những người khuyết tật và những nhà huấn luyện.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về đề tài Linh mục Thánh thiện như phương dược cho giáo hội.
Dạ, thân mến, trong thời gian gần đây, giáo hội công giáo đang liên tục bị dư luận báo chí chỉ tay, tố giác các vụ giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên và cả các giám mục hay cấp cao hơn bị cáo buộc là ém nhẹm các vụ lạm dụng đó, như phúc trình dài 900 trang của Đại Bồi Thẩm đoàn bang Pennsylvania, Hoa Kỳ về những vụ giáo sĩ thuộc 6 giáo phận ở bang này lạm dụng tính dục trong 70 năm qua. Hoặc tại Chile trước đó với làn sóng tố cáo tương tự. Gần đây hơn là vụ Đức Hồng Y Theodore Margaret, 89 tuổi, nguyên tổng giám mục thủ đô Washington, phải từ bỏ tước vị Hồng Y và đang bị điều tra để đưa ra trước tòa án theo giáo luật. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đang xin tòa thánh mở cuộc thanh tra tông tòa để tìm ra nguyên nhân tại sao có sự bao che như thế đối với Đức Tổng giám mục Margaret, mặc dù đã có nhiều đơn tố cáo. Hậu quả những vụ lạm dụng tuy là trong quá khứ lại nổi lên trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Ireland 2 ngày 25 và 26 tháng 8 vừa qua. Và hơn một lần, Đức Thánh Cha đã xin lỗi các nạn nhân, xin Chúa tha thứ và bày tỏ quyết tâm của giáo hội thanh tẩy và tránh không để tái diễn những tội như thế. Trong bối cảnh đó, Hội Hiệp sĩ Colombo ở Mỹ đã tuyên bố bảo trợ sáng kiến Thánh Du tại Mỹ từ tháng 11 tới đây. Thánh tích trái tim của Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng của các cha sở trong giáo hội. Thánh Gioan Vianney, cha sở họ Aix bên Pháp, qua đời năm 1859, thọ 73 tuổi. Bằng đời sống thánh thiện và lời giảng dạy, nhất là qua bí tích giải tội, cha đã biến sứ đạo khô khan nguội lạnh nơi cha được gửi đến, trở thành một giáo sứ nhiệt thành và làm cho nhiều người khác ở Pháp được ơn hoán cải. Qua cuộc thánh du này, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo, ông Carl Anderson, như muốn đề cao nhu cầu của giáo hội đang cần các linh mục thánh thiện.
Cũng trong chiều hướng đó, Chủ nhật 14 tháng 10 tới đây, trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự lễ tuân phong 7 vị chân phước lên bậc hiển thánh. Các vị thuộc các thành phần dân chúa, giáo hoàng, giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân, người trẻ. Thực vậy, đứng đầu danh sách là chân phước giáo hoàng Paulo VI, tiếp đến là chân phước Tổng giám mục Oscar Romero của giáo phận San Salvador tử đạo. Vị thứ ba là chân phước linh mục Francesco Spinelli, sáng lập dòng các nữ tu thờ lạy thánh thể. Thứ tư là cha Vincenzo Romano, linh mục giáo phận. Thứ năm là nữ chân phước Maria Caterina Casper, sáng lập dòng các nữ tỳ nghèo của Chúa Giêsu. Thứ sáu là nữ tu Nazaria Ignacia, thánh nữ Teresa Chúa Giêsu, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai đạo binh thánh giá của giáo hội. Sau cùng là một thanh niên giáo dân, Nuncio Sulpizio, qua đời lúc mới 19 tuổi, nhưng đã nổi bật về đức tin kiên cường, can đảm vượt thắng nghịch cảnh, đau khổ, bệnh tật, số phận hẩm hiu, mồ côi cha mẹ và bị cậu ruột hành hạ. Việc phong thánh cho một giáo dân, một thanh niên trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ được coi là đặc biệt thích hợp, nêu gương cho người trẻ ngày nay. Việc tôn phong một cha sở ở Italia, Vincenzo Romano, lên bậc hiển thánh vào Chủ nhật 14 tháng 10 tới đây chắc chắn là điều có thể có tính chất thời sự đặc biệt. Ngài là cha sở giáo phận đầu tiên ở Italia được phong hiển thánh. Tuy Ngài đã sống cách đây hơn hai thế kỷ, nhưng tấm gương và lòng nhiệt thành của Ngài vẫn giữ nguyên giá trị cho hàng giáo sĩ ngày nay. Ngài sinh ngày 3 tháng 6, 1751 tại Torre del Greco, một cảng trong vịnh Napoli, Nam Italia, trong một gia đình nghèo, đông con và đạo hạnh, sống ở khu đông dân nhất trong thành phố. Năm 14 tuổi, Vincenzo trúng tuyển và được nhận vào chủng viện Tổng giáo phận Napoli. Tại đây, Vincenzo được các giáo sư khôn ngoan đạo đức hướng dẫn, đặc biệt là cha linh hướng Mariano Acero, sau này được phong chân phước, và cha giảng thuyết là thánh Alfonso Maria de Liguori, sau này là thánh tổ dòng trước cứu thế. Trong chủng viện, các bạn gọi Vincenzo là Salone, nghĩa là người vui vẻ, ám chỉ đến sự kiện Vincenzo siêng năng rước lễ hàng ngày, một điều lạ thường hồi đó, và niềm vui được bộc lộ ra bên ngoài khi chầu mình thánh chúa.
10 năm sau khi vào chủng viện, ngày 19 tháng 6 năm 1775, thầy Vincenzo Romano thụ phong linh mục. Với tất cả lòng yêu mến và hăng say, cha tận tụy chu toàn việc cử hành các bí tích, giảng dạy giáo lý, trợ giúp người nghèo, các bệnh nhân và bao nhiêu thủy thủ, cũng như các ngư phủ trong vùng. Lòng nhiệt thành và hăng say làm mục vụ của cha Romano khiến nhiều người gọi cha là vị linh mục không biết mệt mỏi. Sau 21 năm làm linh mục, cha Romano được bổ nhiệm làm quản lý từ năm 1796. Nhưng 3 năm sau đó, ngày 23 tháng 9 năm 1799, cha sở Gennaro Falanga qua đời. Ban quản trị thành Torre del Greco hồi đó có quyền bổ nhiệm các ứng viên kế nhiệm, và họ đồng thanh đề nghị cha Vincenzo Romano làm cha sở giáo xứ thánh giá. Hồi còn trẻ, cha Romano đã từng tuyên bố, nếu có ai muốn chửi rủa tôi thì phải nói với tôi, ước gì người ta thấy ông làm cha sở. và quả thực, cha Romano cảm thấy ngỡ ngàng trước đề nghị của giới lãnh đạo thành Torre del Greco. Cha nhờ một linh mục bạn đến gặp các vị lãnh đạo chính quyền địa phương để thuyết phục họ rút lại tên của cha. Nhưng trái lại, họ càng nhất trí bổ nhiệm cha. Xác lệnh bổ nhiệm cha Romano làm cha sở giáo xứ Thánh Giá được ký ngày 28 tháng 12 năm 1799, và hôm sau cha phải nhậm chức. Trong buổi lễ, mọi người vui mừng, còn nét mặt cha Romano đăm chiêu và đượm buồn rầu, khiêm tốn và không vui. Vài ngày sau đó, có người hỏi đùa cha xem cha cảm thấy thế nào trong cương vị cha sở. Cha Romano đáp: "Chúng ta đang bước đi trên mặt nước giống như Thánh Phêrô, ám chỉ sự kiện Thánh Tông Đồ được Chúa Giêsu mời gọi đến với Ngài và đi trên mặt nước trong biển hồ. Bất chợt Thánh Nhân cảm thấy sợ hãi và sắp chìm nếu Chúa không ra tay nâng đỡ." Cha Felice Romano, cháu ruột của cha Vincenzo, đã học làm cha sở theo trường của bác, đã kể lại những tâm tình và tư tưởng hướng dẫn bác và ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cha. Cha Vincenzo Romano cầu nguyện: "Lạy Chúa, con không thể làm được gì, con không là gì cả, con không biết gì, giáo xứ là của Chúa, và như Thánh Phêrô, theo lời Chúa, con thả lưới tại biển này. Lạy Chúa Giêsu, con là con lừa Chúa cởi trên lưng, xin Chúa hướng dẫn, lôi kéo và điều khiển con." Suốt 32 năm trời, cho đến khi qua đời, cha Romano coi sóc giáo xứ rộng lớn và cổ kính này, bao trùm toàn thành phố Torre del Greco, đông dân cư nhất trên lãnh thổ Napoli.
Vụ núi lửa Vesuvio phun ngày 15 tháng 6 1794 đã tàn phá hầu như bình địa, thành phố và giáo xứ của cha Romano. Nhưng trong tai ương đó, người ta càng thấy nghị lực tông đồ của cha. Cha tận tụy bắt tay ngay vào công trình tái thiết về vật chất và tinh thần cho thành phố và nhà thờ giáo xứ. Cha muốn xây thánh đường này rộng lớn hơn và huy hoàng hơn. Có người phê bình cha vì quyết định này, cha đáp: "Sẽ đến những ngày nhà thờ này không có đủ chỗ để đón nhận bao nhiêu tín hữu đến đây." Sau cùng, cha mãn nguyện được thấy thánh đường mới được hoàn tất vào năm 1827, sau 30 năm xây cất. Trên cánh cửa chính của nhà thờ, cha Vincenzo cho gắn tấm bảng với hàng chữ Admirabili Dei Providentia, nghĩa là dâng kính Chúa quan phòng diệu kỳ. Đức Giáo Hoàng Pio IX trong cuộc du hành dẫn Ngài đến nơi bị lưu đày đã viếng thăm thánh đường này vào ngày lễ tôn vinh Thánh Giá 14 tháng 9 1849. Ngày 23 tháng Giêng 1799, tướng Champione người Pháp đánh bại quân của vua Ferdinando IV ở thành Napoli và tiến vào thành này. Phần lớn dân chúng vẫn trung thành với vua và Đức Giáo Hoàng, nhưng tại Torre del Greco không thiếu những kẻ thân Pháp và chiều theo chế độ mới. Tại thành này, họ cũng dựng lên cây tự do ở quảng trường Carmine. Lẽ ra cha Vincenzo Romano phải đọc một bài diễn văn nhân dịp đó, nhưng cha từ chối nên bị điệu ra trước tòa án được thành lập nhân dịp này ở Napoli. Khi cha bị cáo buộc là kẻ nói dối, cha đáp: "Tôi là kẻ có tội, nhưng không bao giờ là kẻ nói dối." Cha tránh được án tù chỉ nhờ có người bảo đảm cho cha, và để đọc diễn văn thay cha thì người ta tìm được linh mục Saverio Loffredo, là người thân đảng Cộng Hòa. Cha Vincenzo Romano qua đời ngày 20 tháng 12 1831 vì bệnh viêm phổi, thọ 80 tuổi. Do tiếng tăm thánh thiện khi còn sinh thời, cha được an táng ngay tại nhà nguyện Thánh Francisco de Sales trong nhà thờ giáo xứ Thánh Giá do cha tái thiết.
Tôn vinh trên bàn thờ. Với thời gian, danh thơm thánh thiện của cha Vincenzo Romano không bị suy giảm, và án phong chân phước cho cha được khởi sự với sắc lệnh ngày 22 tháng 9 năm 1843. Trong dịp đó, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 đã bày tỏ một ước nguyện, chúc tụng vinh danh Thiên Chúa vì sau hơn 18 thế kỷ từ khi giáo hội được thành lập, chúng ta có một cha sở thánh thiện. Tháng 12 năm 1894, Đức Giáo Hoàng Leo 13 tỏ lộ rằng chẳng bao lâu Italia có một tấm gương cha sở rạng ngời được đề nghị cho hàng giáo sĩ triều. Và ít lâu sau đó, ngày 25 tháng 3 năm 1895, Ngài cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận cha Vincenzo Romano là đấng đáng kính. Theo quy luật hồi đó, để được phong chân phước, vị tôi tớ Chúa cần có hai phép lạ được chứng thực. Hai phép lạ được nhìn nhận là hai phụ nữ sinh quán tại Torre del Greco, Maria Carmela Restucci được khỏi bệnh ung thư nhũ hoa bên trái, và nữ tu Maria Carmela Cossolino bị bệnh nặng ở cổ họng, ngăn cản chị thở. Và ngày 17 tháng 11 năm 1963, cha được Đức Phaolô VI tôn phong chân phước. Ngài gọi cha là mẫu gương về đời sống tông đồ cho hàng giáo sĩ, đặc biệt là các cha sở. Di hài của cha hiện an nghỉ tại Vương cung Thánh đường Santa Croce, Thánh giá, ở Napoli, nơi mà Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến kính viếng ngày 11 tháng 11 năm 1990, khi viếng thăm một vụ tại Tổng giáo phận Napoli. Cha Romano là cha sở đầu tiên người Italia được tôn vinh trên bàn thờ. Năm 1965, cha được tôn làm bổn mạng tất cả các linh mục thuộc giáo phận Campania.
Thánh Romano và sứ vụ lời Chúa. Cha Vincenzo Romano tuy sống cách đây hơn hai thế kỷ, nhưng tấm gương của Ngài vẫn có tính chất thời sự cho chúng ta ngày nay. Nhiều trực giác mục vụ của cha vẫn còn có thể được áp dụng cho thời đại chúng ta. Trong bối cảnh thành Torre del Greco, nơi cha hoạt động hầu như trọn đời, cha Romano đã để ra những đường hướng mục vụ có tầm mức phổ quát, nhất là trong sứ vụ lời Chúa và tin mừng bác ái. Trong tất cả các sứ vụ, điều mà cha Romano coi là ưu tiên chính là việc loan báo lời Chúa. Trong lĩnh vực này, người ta cũng thấy tài viết lách của cha, người ta còn giữ nhiều cuốn sách giáo lý nhỏ và rất nhiều bài giảng của cha. Cha giảng hàng ngày cho dân chúng và Chúa Nhật, cha giảng tới 5 lần. Cháu của cha Vincenzo là linh mục Felice Romano làm chứng rằng sự kiện cha chăm chỉ giảng không làm cho dân chúng chán ngán. Dân chúng thường thích đến nghe cha giảng như nghe tiếng mục tử của mình. Các bài giảng của cha đơn sơ dễ hiểu, không có văn trải chuốt, dựa trên kinh thánh, các giáo phụ và đầy những lý lẽ vững chắc, không có những lời khoa đại vô ích xúc phạm làm mất lòng, nhưng trực tiếp nhắm giáo huấn và hoán cải các tâm hồn. Các tín hữu tìm đến cha và nhất là thực hành những điều họ nghe được. Trong việc tìm kiếm phương thức hữu hiệu để loan báo tin mừng cho dân chúng, cha Romano du nhập vào địa phương một phương pháp mục vụ truyền giáo gọi là Sabica, giống như đánh cá bằng lưới rê. Cha đi rảo quanh các quảng trường và ngã tư trong những ngày lễ, tay cầm thánh giá và một tay lắc quả chuông nhỏ để thu hút sự chú ý của dân chúng, để đề nghị một bài giảng ngắn cho những người cha thu thập được, và sau đó dẫn họ vào một nhà thờ để hoàn tất công việc đắc khởi sự ngoài đường, từ lời Chúa đến phụng vụ. Cha Vincenzo quan tâm làm sao để các tín hữu lãnh nhận các bí tích được chuẩn bị trước đó và có một sự tham dự tích cực vào các buổi cử hành thánh lễ. Cha soạn một cuốn sách nhỏ về cách thức tham dự thánh lễ với hiệu quả. Cùng với thánh lễ là mẹ Maria, cha tận tụy dấn thân cổ võ các tín hữu đọc kinh Mân Côi mỗi buổi tối. Tập sách nhỏ cha soạn cho dân chúng về vấn đề này là điều cha rất quan tâm, nhưng toàn thể cuộc sống của cha được ghi đậm bằng sự hiện diện của Đức Mẹ như điểm tham chiếu liên lỉ soi sáng và hy vọng. Cha Felice kể lại, cha Vincenzo thường nhắc lại rằng lời Chúa là hạt giống kỳ diệu sinh ra đời sống tốt, chất lành và thiên đàng. Một lần khác cha nói, anh em hãy luôn để cho nguồn mạch này được mở rộng, hầu mưu ích cho các linh hồn. Trong ý hướng đó, cha Vincenzo Romano thường nhắc nhở các vị quản đốc và các linh mục thuộc quyền phụ trách các nhà thờ tại thành phố và miền quê, đừng bao giờ để cho dân chúng bị đói lời Chúa, nhất là sự giải thích tin mừng ngày Chúa Nhật. Và cha rất quảng đại cho phép các tín hữu khác được giảng trong khuôn khổ giáo xứ của cha. Cha nói, xin các cha hãy làm tất cả những gì làm vinh danh Thiên Chúa.
Cha Vincenzo và chức linh mục. Với các linh mục, cha Vincenzo Romano cũng nói đến nhiều đòi hỏi. Các đề tài thường được cha chọn, như các tựa đề bài giảng được truyền đến ngày nay là về sự chết của các linh mục, về sự phán xét của các linh mục, về hạnh phúc của linh mục thánh thiện trên trời, về tình yêu của linh mục đối với Thiên Chúa, về nghĩa vụ của các giáo sĩ phải chiến đấu cho vinh quang của Thiên Chúa, về lòng nhiệt thành đối với vinh quang Thiên Chúa, về gương sáng của các linh mục, về việc sử dụng tốt đẹp thời gian, về lòng nhiệt thành các linh mục phải có đối với các linh hồn, về đức khiết tịnh của các linh mục, về sự kinh tởm các linh mục phải có đối với tội trọng. Cuộc sống của giáo sĩ phải khác với cuộc sống của người trần thế, về sự tín thác đặc biệt các linh mục phải có đối với Thiên Chúa, về đức tin mà các linh mục phải có, những việc lành phải được thực hiện tốt đẹp, về việc noi gương Chúa Giêsu Kitô, về cách thức thực hành để cử hành thánh lễ tốt đẹp, về phẩm giá của linh mục. Trong một bài giảng, cha Vincenzo nói với các linh mục, chúng ta là ánh sáng thế gian để chiếu tỏa bằng những gương lành, nhưng nơi nào không có lửa nóng thì cũng chẳng có ánh sáng. Chúng ta phải giáo huấn, khuyên nhủ, nhưng nếu không có đức bác ái, thì chúng ta sẽ là não bạch, chiên la, oan oãn, vì ai không nồng cháy thì cũng chẳng đốt lên ngọn lửa. Đức bác ái là nữ hoàng, là linh hồn, là mô thể của tất cả các nhân đức, tất cả những công việc lành. Nếu không có đức bác ái đó, thì chúng ta là con số không và chẳng có gì giúp đỡ cho chúng ta.
Tin mừng bác ái. Điều gây ấn tượng mạnh nơi cha sở không biết mệt mỏi tại thành Torre del Greco là sự cởi mở của cha đối với những vấn đề nhân bản và vật chất của dân chúng, những người mà cha chia sẻ niềm vui, những đau khổ và hy vọng của họ. Ngoài những hoạt động bác ái nhỏ bé, cha Romano còn tỏ ra là một tông đồ về bác ái xã hội. Cha chuyên chăm giáo dục các trẻ em và người trẻ tại gia, nơi mà cha dạy miễn phí cho nhiều cấp học đường. Cha dấn thân góp phần giải quyết các vấn đề xung khắc về kinh tế và xã hội giữa giới chủ các thuyền đánh rạn san hô và các ngư phủ. Họ thường phải chịu nhiều cơ cực và nguy hiểm trong việc đánh cá này. Cha cũng giúp giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa những người cho vay ăn lãi cao và giới chủ tàu. Ngoài ra, cha Romano Vincenzo cũng tìm cách chuộc những người dân thành Torre bị những hải tặc bắt làm nô lệ. Cha nhiệt thành tìm đến những kẻ bất lương và phạm pháp, và thậm chí phá hủy những nơi bọn lưu manh thường tụ họp để toan tính những chuyện làm ăn mờ ám của họ.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài việc biên soạn văn chương hai sách Samuel.
Kính thưa quý vị thính giả, hai sách Samuel ban đầu chắc hẳn đã là một tác phẩm duy nhất, dựa trên nội dung chúng ta có thể phân chia cấu trúc của chúng thành hai nhóm như sau. Sách Samuel 1, các chương từ 1 tới 7, kể lại cuộc đời và hoạt động thủ lãnh của ngôn sứ Samuel và các biến cố liên quan tới hòm bia của Thiên Chúa. Các chương từ 8 tới 15 kể lại việc thành lập nền quân chủ và các trận chiến của vua Saul. Các chương từ 16 tới 27 kể lại biến cố David vào phục vụ trong triều đình của vua Saul và các bách hại của nhà vua chống lại David chỉ vì ghen tức với vị tướng trẻ tài ba của mình. Sách Samuel 1 chương 28 cho tới sách Samuel 2 chương 1 kể lại trận đánh cuối cùng của vua Saul chống lại quân Philistine và cái chết của nhà vua. sách Samuel 2 các chương từ 2 tới 6 trình thuật cuộc đời vua David và các năm đầu của vương quốc do ông thành lập. Các chương từ 2 tới 20 cộng với sách các vua 1, 2 chương 1 và 2 kể lại các biến cố xảy ra trong triều đại vua David và việc nối ngôi. Các chương từ 21 tới 24 là các phần phụ lục khác nhau. Tuy nhiên, nếu dựa trên đơn vị biên soạn và các tài liệu được sử dụng, có thể nhận ra các điểm sau đây. Thứ nhất, có hai nhóm đồng nhất là sách Samuel 1 chương 28 tới sách Samuel 2 chương 1, sách Samuel 2 các chương từ 10 tới 20. Một nhóm trùng là sách Samuel 1 các chương từ 8 tới 27. Hai nhóm pha trộn nhiều tài liệu khác nhau, sách Samuel 1 các chương từ 1 tới 7, sách Samuel 2 các chương từ 2 tới 9. Và sau cùng là các phụ lục, sách Samuel 2 các chương 21 tới 24. Kiểu phân chia thứ hai này quan trọng hơn vì nó có thể giúp giải thích các nguồn gốc, thời gian, tác giả và giáo huấn và nhiều điều khác nữa của hai sách một cách tốt đẹp hơn. Có thể tóm tắt nguồn gốc của hai sách theo lược đồ sau đây. Ban đầu có các sự kiện, rồi truyền thống truyền miệng do các nhân chứng kể lại, cùng các sự kiện đó trong nhiều nơi và trong nhiều hiệp hội khác nhau. Tiếp đến là có việc thu thập vài bút tích tách rời nhau liên quan tới các bài thánh thi, các tài liệu văn khố, các biến cố đặc biệt xảy ra sau này do các môi trường ngôn sứ biên soạn, các thêm thắt bổ túc sau này liên quan tới các năm đầu sinh hoạt của các anh hùng, sưu tập nhiều văn bản từ các chi tộc thuộc vương quốc miền Bắc và của vương quốc miền Nam trước năm 722 trước công nguyên, là năm chấm dứt vương quốc miền Bắc sau khi đế quốc Assyria đánh chiếm Samaria và đẩy dân Do Thái sang Ninive. Sau cùng là việc biên soạn chung kết do một nhà khôn ngoan thực hiện. Ông đã thêm vào các phần tóm tắt và trộn lẫn mọi chất liệu có sẵn bằng cách đọc lại lịch sử quá khứ và nêu bật sự kiện Thiên Chúa của Giao Ước giơ tay hướng dẫn lịch sử dân Ngài. Việc biên soạn này chắc hẳn đã xảy ra sau việc biên soạn cuối cùng của sách Sáng Thế. Như vậy, hai sách Samuel là một tác phẩm bao gồm nhiều chất liệu khác nhau. Chính tác giả báo cho chúng ta biết điều này khi nhắc tới sách của người công chính như viết trong sách Samuel 2 chương 1 câu 18. Bây giờ ông David đọc bài văn tế này khóc vua Saul và ông Jonathan con vua. Ông nói để dạy cho con cái Juda bài cây cung được ghi chép trong sách người công chính. Nghĩa là tác giả cho biết rằng ông đã lấy lại bài điếu văn của vua David khóc vua Saul và hoàng tử Jonathan bạn vua từ sách người công chính. Sách Sử Biên 1 cũng biết tới nhiều bút tích khác nhau ngoài tác phẩm của chúng ta ở đây, và nhắc tới chúng khi viết, chuyện vua David từ đầu đến cuối vẫn còn được ghi chép trong sách sử của thầy chiêm Samuel, trong sách sử của ngôn sứ Nathan và trong sách sử của thầy chiêm Gát, cùng với tất cả những gì liên quan đến triều đại và các chiến công của vua, những bước thăng trầm của vua của Israel và của mọi vương quốc lân cận. Như thế tác giả hai sách Samuel đã không thiếu các nguồn tài liệu liên quan tới vua David, cũng như các người đi trước là vua Saul và ngôn sứ Samuel. Và chúng ta không nên ngạc nhiên nếu thấy trong hai sách Samuel có một số các hình thái văn chương xuất hiện. Thật vậy, chúng ta gặp nhiều văn thể lịch sử khác nhau, chẳng hạn như văn thể kể chuyện trực tiếp từ các nhân chứng các sự kiện trong các chương từ 10 tới 20 sách Samuel 2. Các tài liệu văn khố của triều đình liên quan tới các dũng sĩ của vua David như kể trong chương 23 các câu từ 8 tới 39 sách Samuel 2. Các văn bản lấy từ các sách khác như được nhắc tới trong chương 1 câu 18 sách Samuel 2, các truyền thống của các chi tộc, các chương từ 8 tới 12 sách Samuel 1, các truyền thống bình dân, các chương từ 4 tới 6 sách Samuel 1 và chương 6 sách Samuel 2, các danh sách và các ghi chép kể lại sự kiện sau khi đánh chiếm Siklag, David gửi các chiến lợi phẩm cho các kỳ mục của Juda. Vậy David trở về Siklag và gửi một phần của cướp cho các trưởng lão Juda, tức là bạn hữu người, mà nói rằng, này là một lễ vật cho các ông do của cướp lấy nơi kẻ thù nghịch Ra-bê. Người gửi cho những người ở Bethel, Ramoth, miền Nam, Jatia, cho những người ở Aroe, Sipmoth, Ethemoa, cho những người ở Ra-canh và ở các thành của dân Jerech-Melit, cho người ở các thành Kenit, cho người ở Hotma, Bot-Asan, Atap, Hebron và cho khắp mọi miền nào David đã đi ngang qua với đạo binh của mình, như viết trong chương 30, các câu từ 27 tới 31, sách Samuel 1, hay chương 23, các câu từ 8 tới 35, sách Samuel 2, cũng như các văn thể khác, như các bài điếu văn sách Samuel 2, chương 1, các câu từ 19 tới 27, các thánh thi tạ ơn, sách Samuel 1, chương 2, câu 1 tới câu 10, sách Samuel 2, chương 22, các câu từ 2 tới 51. Vua David dâng lên Gia-vê những lời của bài ca này vào ngày Gia-vê đã giải thoát vua khỏi bàn tay mọi kẻ thù của vua và khỏi bàn tay vua Sa-ul. Vua nói, lạy Gia-vê là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ, là chốn con nương mình, là đấng cứu độ con, Ngài cứu con khỏi quân tàn bạo. Tôi kêu cầu Chúa là đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù. Sóng tử thần dồn dập chung quanh, thác diệt vong làm tôi kinh hãi, màng lưới âm ti bủa vây tứ phía, bẫy tử thần ập xuống trên tôi. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, kêu cầu người là Thiên Chúa của tôi. Từ thánh điện, người nghe tiếng tôi cầu cứu, lời tôi khẩn nguyện vọng đến tai người. Gia-vê nổi sấm từ trời, đấng tối cao lớn tiếng. Người bắn tên khiến địch thù tán loạn, phóng chớp ra làm chúng phải tan tành. Lòng đại dương xuất hiện, thềm lục địa phơi trần, khi thấy Gia-vê dọa nạt ngăm đe và bừng bừng nổi giận. Từ chốn cao vời Chúa đưa tay nắm lấy, vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông, cứu tôi thoát đối phương tàn bạo và kẻ thù mạnh thế hơn tôi. Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn, nhưng Chúa thương bênh đỡ phù trì. Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi, vì yêu thương tôi nên người giải thoát. Chúa xử tốt với tôi, bởi tôi sống ngay lành, người ban thưởng cho tôi, vì tay tôi trong sạch. Chính bởi tôi đã theo đường lối Gia-vê, không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ. Mọi quyết định của người luôn ở trước mặt tôi, thánh chỉ người truyền tôi không lìa bỏ. Trước mặt Chúa tôi là kẻ thập toàn và tránh xa tội lỗi. Gia-vê thưởng cho tôi, bởi tôi sống ngay lành, và vì tôi trong sạch như mắt người đã thấy. Lạy Chúa, Ngài tín trung với kẻ tín trung, sự tuyệt hảo với người tuyệt hảo, Ngài ở liêm khiết cùng người liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan. Bên cạnh đó còn có thể văn sấm ngôn theo dạng thơ, sách Samuel 2, chương 23, các câu từ 1 tới 7. Đây là những lời cuối cùng của vua David. Sấm ngôn của vua David, con ông Jesse, sấm ngôn của người được đặt lên cao, của người được Thiên Chúa nhà Gia-cóp sức dầu tấn phong, của người ca sĩ được Israel ái mộ. Thần khí Chúa dùng tôi mà phán, lời người ở trên lưỡi tôi. Thiên Chúa của Israel đã nói, núi đá của Israel đã phán cùng tôi. Ai cai trị con người với đức công minh, ai cai trị với lòng kính sợ Thiên Chúa, thì khác nào ánh ban mai lúc mặt trời mọc. Một buổi sáng không mây, ánh sáng chói lòa sau cơn mưa, làm cỏ xanh mọc lên từ lòng đất. Nhà David bên Thiên Chúa chẳng như thế sao, vì người đã lập với tôi một giao ước vĩnh cửu, được sắp đặt chi ly và được duy trì. Mọi chiến thắng của tôi và mọi ước vọng, người chẳng làm cho nảy mầm đó sao? Nhưng phường vô lại đều như gai bị vứt bỏ, người ta chẳng bắt chúng bằng tay, người nào đụng đến chúng phải mang sát và cán giáo nơi mình. Chúng sẽ bị quăng vào lửa mà thiêu rụi tại chỗ. Thế rồi cũng có thể văn xuôi, chẳng hạn liên quan tới ý định của vua David muốn xây nhà cho Gia-vê, như viết trong sách Samuel 2, chương 7, câu 5 tới câu 16. Thiên Chúa phán với ngôn sứ Na-than như sau, hãy đi nói với tôi tớ của ta là David, Gia-vê phán thế này, ngươi mà xây nhà cho ta ở sao? Thật vậy, từ ngày ta đưa con cái Israel lên từ Ai Cập cho tới ngày hôm nay, ta không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng ta đã nay đây mai đó trong một cái lều và trong một nhà tạm. Trong suốt thời gian rảy đây mai đó với toàn thể con cái Israel, có bao giờ ta đã lên tiếng hỏi một trong các thủ lãnh Israel mà ta đã đặt lên chăn dắt dân ta là Israel? Sao các ngươi không xây cho ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương? Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ ta là David như sau, du xe các đạo binh phán thế này, chính ta đã cất nhắc ngươi từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel. Ngươi đi đâu ta cũng đã ở với ngươi, mọi thù địch ngươi ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi, ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho dân ta là Israel một chỗ ở, ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu. Kể từ thời ta đặt các thủ lãnh cai quản dân ta là Israel, ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa. Gia-vê báo cho ngươi biết là Gia-vê lập cho ngươi một nhà. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Thế rồi cũng còn có thể văn dụ ngôn như viết trong sách Samuel 2, chương 12, câu 1 tới câu 4. Qua đó ngôn sứ Nathan tố cáo tội ngoại tình của vua David với bà Bathsheba, vợ của ông Uriah người Hittite. Có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có chiên dê và bò nhiều lắm, còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông. Ông coi nó như một đứa con gái. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt, đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt, đãi người đến thăm ông. Vua David bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Nathan, có Gia-vê hằng sống, kẻ nào làm điều ấy thật đáng chết. Nó phải đền gấp 4 con chiên cái bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót. Ông Nathan nói với vua David, kẻ đó chính là ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.